Thưa tuần trước thì chúng tôi đã trình bày với quý vị một phần ở trong Bát Chánh Đạo. Thì sau khi đã trình bày cái phần chánh nghiệp của quý vị, tuần trước thì chúng tôi nói rằng chánh nghiệp đó là cái hành động, cái nghiệp của mình làm. Cái việc tu học đó thì quý vị thấy cái chỗ này thì tôi nói để là quý vị khi quý vị đọc kinh, đọc sách đó, thì mình có thể mình biết được cái chuyện của mình làm như thế nào. Cái việc tu của chúng ta đó quý vị, thì phần lớn là chúng ta bây giờ phải nói rằng mình trong cái giai đoạn mà mình tạo cái nghiệp thiện, mình tránh cái nghiệp dữ, đừng có làm nghiệp dữ chứ gì, làm cái việc lành. Nhưng mà từ cái việc dữ, việc lành á, thì nếu mà chúng ta chạy theo cái việc lành, việc dữ á, thì có nhiều khi nó khó, bởi vì có nhiều việc cũng khó biết việc lành hay việc dữ, khó định được tùy theo cái giá trị xã hội. Thành ra mình cứ đem hết cái lòng thành của mình ra mình làm, đó là cái việc mình tu trong cái việc cuộc sống hàng ngày của mình. Nhưng mà nếu mà quý vị nào mà có tu đọc sách về thiền học á, thì quý vị sẽ thấy rằng có những khi mà các vị thiền sư hay những vị họ tu, họ bảo rằng mình cái chuyện mà thiện việc ác, cái việc ác không làm rồi, cái việc thiện mình làm, nhưng mà phải siêu bỏ, phải rời bỏ cái việc thiện việc ác. Bởi vì nói thiệt chứ quý vị, làm thiện là điều rất là tốt, nhưng nếu chúng ta cứ ràng buộc một cái chỗ thiện á, thì vì cái tâm ràng buộc, vì cái tâm luyến thích, vì cái tâm mà ái trược vào cái chuyện thiện á, thì nó sẽ đưa chúng ta tới cái chỗ mà không có thiện. Cái chỗ này là cái chỗ thứ nhất về mặt của chúng ta. Nhưng còn về mặt người khác á, thì xin quý vị nhớ cho rằng mình làm thiện thì đương nhiên mình muốn người ta làm thiện. Ví dụ trường hợp tôi tôn theo đạo Phật cái gì, tôi làm lành, tôi lãnh dữ, thì đương nhiên tôi muốn những người khác cũng làm lành, lãnh dữ. Nhưng mà xin quý vị nhớ cho đó, chúng sanh thì căn cơ mỗi người có khác. Mỗi người có cái hoàn cảnh khác, có một căn cơ khác. Thành thử ra cái việc mình làm, mình cho rằng thiện, mình muốn người khác làm điều rất là tốt, mình chia sẻ cho họ. Nhưng mà nếu họ không làm, nếu họ không làm, vậy thì xin quý vị nhớ cho đó, là mình cũng đừng có nên sanh phiền não. Bởi vì nếu không kéo á, cái người làm thiện tôi thấy buồn cười lắm. Mình làm thiện, mình tu phước lành, mình làm việc lành, rồi mình phát tâm hạnh nguyện Bồ Tát, rồi mình muốn làm lành, mình muốn khuyến khích người khác làm lành. Mình tu ra niệm Phật, mình muốn khuyến người khác niệm Phật. Cái chuyện đương nhiên thôi. Nhưng mà cái chuyện mà tu như vậy một hồi thì mình tạo ra phiền não, mình sanh ra phiền não, là bởi vì mình tu, mình muốn người ta tu, mà mình tu thì thân mình rồi muốn ta tu, mà muốn ta tu như sao mình ta không chịu tu theo mình, rồi sao? Rồi người thấy sao? Sanh ra phiền não, quá ta tu rồi tạo ra phiền não, người thấy không nên như vậy, không nên như vậy. Là bởi vì sao vậy? Đạo Phật cái chỗ này hay lắm quý vị. Cái chỗ này là chỗ đặc biệt của đạo Phật. Thường thường á, đạo Phật chúng ta có quan niệm phàm phu á, là mình nghĩ là cái này hay chứ gì, là mình muốn thương thuyết với người khác, mình muốn thuyết phục người khác, mình muốn làm người khác, chứ nó phải siêu lập với theo cái hướng của mình. Cái nhìn chúng ta là phàm phu như vậy. Những tôn giáo khác cũng vậy nhé. Những tôn giáo khác bây giờ họ đi ra ngoài, họ mở cửa, họ khuyến khích, họ đăng báo, họ làm nhiều cách khác nhau để chi vậy? Để khuyến khích người khác theo cái tôn giáo của họ. Đạo Phật thì không được làm như vậy. Lạ lùng, bởi vì cái đạo Phật là chủ trương là không có vô quảng cáo, không có vô ngôn ngữ, không có vô thuyết phục để mà người ta theo đạo Phật. Nhưng mà đạo Phật là quan niệm phải do tự mình thanh chứng, tự mình làm lấy, rồi sẽ khuyến khích, sẽ thâu phục người khác bằng cách đó. Thành ra quý vị mà trong khi mà ở cuộc sống hàng ngày đó, chồng con, gia đình hay thân nhân, mình làm những việc mà mình thấy rằng nó làm mình thiện, mà mình khuyến khích người ta làm, người ta không làm, vậy thì xin quý vị đừng có sanh phiền não. Đừng. Là bởi vì nếu mình sanh phiền não đó, là cái chuyện trước tiên là mình tu cái gì mà mình thấy hạnh phúc đó không thấy, mình cho rằng nó tốt, mình khuyến khích người ta làm, không làm mình tạo ra sanh phiền não, hóa ra tu tạo ra phiền não. Không phải vậy. Xin đừng. cái chuyện trong đạo Phật là phải bỏ nó ra, phải xả nó ra. Quý vị nhớ rằng á, cái bàn tay chúng ta có 5 ngón, ha, 5 ngón, và 5 ngón tay như vậy á, thì thực sự tôi thấy rằng có thể mình giả sử như những pháp môn tu đi, có thể ngón này là tịnh độ, ngón này là thiền, ngón này là duy thức, ngón này là ngón khác, có thể là một tôn giáo khác, miễn là 5 ngón tay này á, được cái ngón này, được cái chấm ngón kia thôi. 5 ngón tay này nó cùng làm việc với nhau, nó cùng ở trong bàn tay với gì, thì chúng ta sống được hoàn, sống được yên lành. Còn nếu mà cái ngón này nó cứ gì chống ngón kia hoài, gì hai ngón tay gì thấy ngón này thì nó muốn cầm cái viết, ngón này nó muốn cầm cái dao, hai cái ngón không chịu nào phục con nào hết trơn, vậy thì cái viết cầm không được, còn cái dao cầm không được. Và cái đó là cái quan trọng của cuộc sống của mình. Lý tưởng chúng ta theo đạo Phật, muốn ai chúng ta đạo Phật hết. Lý tưởng mình làm lành thì muốn ai làm lành hết trơn. Nhưng mà buồn cười là bởi vì mình làm lành rồi ta không chịu làm lành rồi làm sao? Một là mình nếu mà cái tâm mình phiền não thì cũng không nói làm gì. Rồi sao đâu quý vị? Ví dụ trường hợp tôi đấy, ví dụ tôi thấy xã hội, tôi thấy bây giờ buồn cười. Bên đây thì nói rằng mình là mình làm lành cái gì? Bên kia họ thì làm lành, mình tức quá mình sang mình bịt miệng mình bật tai họ. Tất cả phải làm lành. Rồi trong khi đó mình thấy quý vị cười, nhưng mà thật sự quý vị nghĩ chuyện gì mình quý vị chứ coi. Con mình, cháu mình, nói không, đừng có làm lành, phải làm gì, làm lành, mình gọi là làm lành gì. Rồi lý do là nó không làm. Nó không làm, mình tức quá, mình tráng bạch tay. Thành hóa là mình dạy nó làm lành. Nhưng mà trong cái phương pháp dạy nó làm lành á, mình dùng cái phương pháp khác. Xin quý vị nhớ cho cái điều này. Nó quan trọng lắm. Bởi vì trong đạo Phật á, cái phương tiện là gì? Tiền á, là phải thiện, trung á là phải thiện, hậu phải thiện, nghĩa là ba cái đoạn đều phải thiện hết á. Chứ mình không thể dùng cái phương tiện ác để mình đưa ta tới làm cái thiện được. Để xin quý vị nhớ rằng cái nghiệp đó quý vị, cái cuộc sống của mỗi người có một cái nghiệp riêng, có hoàn cảnh riêng. Mình sống cuộc sống của mình chứ mình không thể sống dùng cho người ta được. Tôi thương đạo hữu này cách mấy gì nữa thì tôi cũng không sống dùng với cuộc sống của đạo hữu được. Tôi sống cuộc sống của tôi làm chủ cuộc đời của tôi thấy tôi đổi cái định của bạn, tôi đổi cái nghiệp của tôi thấy thay đổi được. Còn người khác tôi khuyến khích, tôi khuyên nhủ, tôi giúp đỡ, nhưng mà tôi sống dùng điều đó không được. Cái chỗ này quan trọng lắm. Bởi vì nếu không á thì chúng ta sẽ khổ. Bởi vì thương cái người nào đó quá là muốn người đó tu, họ không chịu tu. Họ không chịu tu thì thật ra phải chỉ mình tu nhiều chút. Mình trái lại mình quên tu, mình khổ rồi cuộc sống họ, mình khổ cho họ. Họ khổ rồi, họ chịu tu họ khổ rồi. Mình muốn họ tu, họ không tu, mình đâm mình khổ dùm cho họ, tối ngày mình than thở cho họ không. Thì cái điều đó hại cho họ đã đâm rồi mà hại luôn cho mình đó. Thì mình cũng bị nhớ cho điều đó. Độ họ được thì độ. Bởi Đức Phật ngày xưa cũng vậy. Có những trường hợp mà ngày xưa Đức Phật rất có những trường hợp không độ được. Đức Phật đâu phải là ai ngài độ cũng được. Nếu mình nhập kỹ cuộc đời của ngài đó, có những người độ cũng được. Nhưng mà thì trong kinh đó là có những người gọi là nhất sự đề đó, cái cuộc đời chấm sẵn rồi, không độ được. Như vậy thì nếu mà không độ được cái gì thì nếu mà họ tội nghiệp cho họ, tôi nhìn cầu nguyện cho họ thôi. Chứ mình không có khổ vì họ, giúp cho họ. Nếu giúp cho họ không được, họ không chịu nghe, vậy thì họ khổ là chuyện của họ rồi. Phải không? Chứ không phải là họ khổ rồi mình mất ăn mất ngủ vì thấy họ khổ, không phải như vậy. Cuộc đời này chúng sanh rất nhiều đau khổ thì mình làm hết cái sức của mình đi, rồi tùy cái định nghĩa của chúng sanh. Mình thấy đau khổ mình giúp cho họ, tạo điều kiện, tạo phương tiện cho họ bớt khổ. Nhưng mà nếu họ không nhận thì chuyện đó là mình ngoài cái sức của mình rồi. Mình nhớ cho điều đó. Bởi vì các cụ ở đây nhiều khi các cụ sanh phiền, các cụ á phiền não. Mình muốn vậy, con cháu mình nó không vậy. Vậy thì mình tạo điều kiện con cháu mình nó sống thánh thiện bằng mọi cách. Nhưng mà nếu nó không thiện thì làm sao? Thì làm sao bây giờ? Cái cầu nguyện chứ nó thôi. Nhưng mà cái quan trọng, thực sự quan trọng của mình là điều gì? Cái lỗi chúng ta là lỗi mình chỉ dạy nó bằng cái miệng thôi. Mình sẽ nói thôi. Nếu mà chúng ta sống á, người tu cái gì?
mình làm thiện, mình nói thiện, mình sống thiện, mình cứ làm như vậy đi. Rồi từ rồi con cháu mình tự nhiên nó theo thôi. Đừng nói, mà nếu cứ nói thêm thì tốt, nhưng mình cứ làm như vậy đi để rồi nó thấy, và cái đó là ảnh hưởng cuộc đời của nó. Chứ nếu mình nói gì, mình nói con niệm Phật, ha, ừ, nói nhỏ nói không có niệm Phật coi TV. Đã khác là nói một lần, nói thôi con ra con gái ngồi niệm Phật với bà ha, rước bà niệm Phật, bà già bà niệm Phật với con coi TV. Nói một lần, hai lần, ba lần, bốn lần nữa tự đồ nghĩ mày không nghe lời bà. Thì bây giờ đó nó thấy rõ ràng là mình nói một đẹp tầm lành, một mặt mình mắng nó, tức là nó không ấy là người theo. Thành ra cái đó thì chúng ta cẩn thận chút. Đó là phần chánh nghiệp. Bây giờ tới chánh mạng. Cái chánh mạng đó, ở trong sách các quý vị thì nói rằng do một cái nghề nghiệp cho nó chân chánh, sinh hoạt cho nó chân chánh, có cái nghề, cái phương tiện sống của chúng ta cho nó chân chánh. Cái này đó, trong cái ngày xưa đó thì vậy. Có lẽ là ngày mà Đức Phật còn tại thế đó thì cái điều kiện xã hội rất là giản dị, rất là giản dị. À, nó tương đối nó dễ chứ gì. Trong cái quốc độ ngày nay mà đặc biệt ở Hoa Kỳ mà nói đó, thì muốn có cái nghề chân chánh, có một cái phương tiện sinh hoạt nuôi mình sống một cách vững vàng, dễ dàng và thánh thiện đó quý vị, thì khó lắm. Rất là khó. Quý vị thấy khó ở chỗ nào? Vì thế khác là quý vị nào có đồng ý là khó à? Hay quý vị nói không, thầy nói sao chứ dễ lắm. Khó hay dễ? Khó lắm quý vị. Có cái nghề nghiệp nào ngày xưa đó, có những cái nghề mà trong cái xã hội nông nghiệp á thì tôi nói là giản dị, nói cái nghề này nó tương đối nó độc lập với những nghề khác. Cái nghề nào mà quý vị sống cho mình cái gì nó liền hại cho cái khác, mình có sinh hoạt cuộc sống nhưng cái nghề của mình đừng có làm xuân hại cho kẻ khác. Nhưng bây giờ trong cái xã hội, đặc biệt xã hội này nè, có những cái nghề mà quý vị thấy nó không có hại nhưng mà hóa ra nó có hại. Mà nếu mà đứng về mặt tương quan mà cái biến chuyển mà nó dính dáng với nhau trong cái chiều hướng mà cái tương duyên nhân quả với nhau đó quý vị, thì cái nghề nào cũng có ảnh hưởng đến người khác hết trơn. Có những cái nghề quý vị thấy chúng ta làm cái cuộc sống sống hàng ngày, làm cái nghề ví dụ là technician, ví dụ chẳng hạn như vậy, quý vị tưởng rằng cái nghề tự nó là thấy technician mà không phải như vậy. Làm cái nghề trong cái hãng nào, trong cái điều kiện nào? Trước ở đây ở Mỹ là có một cái nhóm gọi là Buddhist Peace Fellowship, tức là có một cái hội là Phật tử hòa bình. Khi mà ngồi bàn lại với nhau thì họ muốn nói về chánh mạng, sống nó chân chính đó quý vị ha. Thì có những nghề mà thực sự nó dính dáng tới, nó có những nghề mình thấy nó không có dính dáng gì tới cái chuyện mà không có chánh mạng đâu, mà nó lại là không chánh mạng. Nói ví dụ có một vị làm việc, có một cô làm việc ở ngân hàng. Có một cô làm việc ở ngân hàng. Quý vị thấy chuyện ngân hàng có dính dáng gì tới chuyện mà không chánh mạng không? Có một vị đó làm chủ tiệm ăn. Rồi quý vị có dính dáng với chánh mạng không? Chánh mạng không? Có không? Tôi kể rồi không? Cô làm ngân hàng. Rồi tôi nói là cái chuyện đó, cô nói rằng là thật sự tôi thấy bức xúc, thì nếu mà nhìn cái mặt nhìn chung thì là không có sống theo chánh mạng. Rồi tôi hỏi sao vậy? Cô nói bị ngân hàng của cổ đó, cái tiền bạc người ta có làm những ngân hàng nhà nước bị tiền bạc vô ra đó, mà khi vô ra như vậy số tiền tài trợ là tài trợ cho chiến tranh, cái tiền mà để vô để ra trong ngân hàng cổ làm kế toán không thôi, nhưng mà chất tiền đó lại được sử dụng để vào cho ngân quỹ chiến tranh, thành ra một cách gián tiếp cổ phục vụ cho chiến tranh. Thì thế nó xa nhưng mà thấy rõ ràng là có gián tiếp. Rồi còn cái vị mà làm chủ nhà hàng ăn thì sao nhỉ? Thì tôi hỏi rằng có chánh mạng hay không? Rồi cô nói rằng cũng khó nói lắm thầy, không dám nói, cười thôi. Tôi hỏi giờ sao mà cười? Nói giờ không lẽ nói chánh mạng á thì nó không được đúng. mà nói không chánh mạng không lẽ là dẹp tiệm. Người thấy có những cái rất là tế nhị. Cái vấn đề đặt ra cái chỗ chánh mạng này bây giờ đó quý vị, thật sự rất là khó cho chúng ta trong cái xã hội này. Vì nếu mà nhìn chung chung thì mình có những cái mà ngay ở chùa nào trưa này tôi dùng cơm, rồi sư bà đưa tôi cái ly nước uống, cái ly nước đó quý vị ha, ở đây quý vị thấy khi uống nước thì uống nước một ly mũ chứ gì, phải không nè. Nếu mà nhìn cho thiệt kỹ á, khi quý vị dùng cái ly như vậy thì quý vị có sống đúng với chánh pháp không, đúng không? Mình có đặt ra với những vấn đề nhỏ nhỏ như vậy, đúng là không đúng, không đúng với chánh pháp, đúng. Tại sao vậy quý vị, đúng không? Cái ly mà quý vị dùng á, cái ly nhựa mà cái nó xốp xốp cái gì, cái ly đó nếu mà chúng ta dùng rồi chúng ta bỏ, không nè, khi mà bỏ như vậy đó quý vị, thì cái ly đó không tài nào nó chuyển hóa được trong cái môi trường, trong cái môi trường hữu cơ đâu. Nó chôn, nó không bao giờ nó tiêu hóa được hết, nó không có, nó biến hóa được. Mà như vậy là chính chúng ta dùng cái gì rồi cái nó bị chúng ta phải thải ra, ở Mỹ phải thải ra thôi, thải ra rồi cái môi trường nó không thể tái sanh trở lại được, mà nó sẽ nằm nó mấy trăm năm nó mới tiêu hóa được cái chất đó. Mấy trăm năm như vậy là chính chúng ta phá hoại cái môi trường sống. Mà phá hoại môi trường sống tức là vô tình gián tiếp chúng ta hạn chế cái sự sinh hoạt của con cháu đời sau. Nó tế nhị như vậy. Mình có hiểu chỗ này không? Thành thử ra có nhiều cái môi trường đó, ngay một cái tờ giấy tôi mừng là đây sư bà, các chùa Mỹ họ để ý người tới chuyện sư bà làm đó. Và ngay chuyện mình giấy tờ quý vị á, cái giấy đó gì? Mình recycle, tức là mình lượm giấy mình xây lại, là thực sự ra là mình sống theo chánh mạng. Là bởi vì sao vậy? Bởi mình bảo vệ, mình nuôi dưỡng cái tương lai của con cháu của đời sau. Bây giờ không mình cứ vất vất thì cây cối đốn hết, đốn hết cây cối làm ra giấy. Mà đốn cây cối càng nhiều thì con cháu thì không có cây cối sau này nó sống thôi. Mình thấy nó cái tương quan rất là tế nhị. Bây giờ đó thì trong luật, trong kinh thì chỉ có những cái mà chúng ta cố gắng ta tránh thôi, là thí dụ như trường hợp là buôn bán khí giới nè ha, mình chuyện nào nó trực tiếp làm việc mà hại người khác không nên, rồi thú vật buôn bán thú vật thì làm thịt thú vật, đại khái như thứ đó thì nó rõ ràng. Còn những cái mà tế nhị quá thì phải nói thành thật là mình cũng kẹt lắm quý vị, mình sống trong hoàn cảnh này thì cũng khó nói lắm. Có điều con rất là một Phật tử cũng thuần thành lắm, nhiều đời theo đạo Phật rồi nói với chúng tôi lỡ bây giờ tôi biết được, tôi hỏi làm nghề gì thì hóa ra cái làm nghề bán rượu, bán tiệm rượu. Không biết cho rằng cái nghề đó là nó đúng với chính pháp, đúng theo đạo Phật hay không, đúng không? Không đúng thì buồn như vậy, nó cũng kẹt. Mà tôi không dám khuyên là dẹp chính nghề khác làm ăn, nhưng mà thực sự thì chúng tôi nói cái nghề đó không có hợp với chánh pháp. Là bởi vì sao vậy? Đó là thầy đâu có giết hại ai đâu, đâu có giết hại. Tôi nói rằng thực sự ra cái nghề bán rượu đó quý vị ha, những cái liquor store đó thì thấy không có hại ai hết, thấy trước mắt là không có hại, nhưng mà thực sự đó thì có khi nó đi xa về cái hậu quả của nó rất là sâu, rất là dày. Là bởi vì đạo Phật, Đức Phật cấm rượu đó, không phải giết, không phải trộm cướp, không phải nói láo, nhưng mà rượu nó có thể đưa tới làm hết những cái lỗi kia. Người thấy tự rượu nó không có lỗi, không phải giết, không phải nói láo, không phải sắc, không phải làm, nhưng mà tự rượu đó có thể nó đưa tới nói láo, rượu nó có thể đưa tới trộm cắp, rượu nó có thể đưa tới giết hại. Thành ra có một số nghề đạo Phật cấm, mà xin quý vị đừng có cố gắng, xin quý vị cố gắng mình sống cái phương tiện sống của mình đó thì cũng khó đó. Trong cái quốc độ này, nhưng đều có những cái nghề nào nó trực tiếp quá rõ ràng đó thì xin chúng ta tránh. Cái chỗ này thì xin chúng nói cũng đề nghị chúng ta tránh thôi, chứ nhiều khi cũng nó ngoài cái tầm tay của mình đó, quý vị.
có những nghề mình làm bởi vì mình cần phải trả tiền nhà, phải có tiền ăn gì. Nhưng mà sinh mình nếu làm tranh á thì cũng hiểu được rằng mình giảm phương tiện lại, mình giảm bớt cái tác hại của những nghề mình làm. Còn ở đây sẵn luôn tôi cũng nói về cái người xuất gia. Có nhiều khi quý vị đẩy người xuất gia vào làm việc không có chánh mạng. Phật tử thì không có chánh mạng, nói đã đành rồi. Còn cái người đi tu như chúng tôi đó, biết cái nghề, biết cái gọi là không chánh mạng là mình không làm. Nhưng có khi Phật tử đẩy những người xuất gia vào cái chỗ, đặt vào cái thế mà phải làm cái gọi là không chánh mạng. Tôi nói ví dụ, cái này tôi xin nói rõ để rồi quý vị có thương những người xuất gia thì đừng có đẩy những cái người đó vào trong cái vị thế mà rất là khó xử. Bây giờ thí dụ quý vị thỉnh một vị thầy hay một sư cô có việc gì đấy gì à, thỉnh một cái vị thầy nó tới nhà mình rồi làm cái lễ cầu an ví dụ như vậy, hay là an vị Phật đại khái như vậy. Rồi và khi vị đó tới nhà mình thì tụng niệm hồi hướng xong hả, giờ thì quý vị đã về. Thường thường á thì khi mà làm xong thì quý vị có chút đỉnh tiền công đức, phải không? Tới nhà mình tụng kinh rồi gì thì quý vị về là khái cúng dường, là khái cúng dường thầy, cúng dường lại cái chút đỉnh tiền. Cho tới bây giờ quý vị vẫn làm như vậy phải không? Không, tôi hỏi không phải thì nó không phải thôi. Hay là có việc rồi mang, có việc gì gia đình, có việc buồn phiền, hay là có người qua đời mang tới chùa mà làm lễ, phải không? Làm lễ rồi đó, thì sau khi làm lễ xong xuôi rồi, xong bữa lễ rồi thì đại khái để tiền vô thơ cúng dường thầy, có phải không? Rồi nếu đúng được nó sai quý vị, đúng hay sai? Không, quý vị đừng có đặt thi, đặt vấn đề, đừng có tưởng là sai hết. Sai hay đúng là do cái lòng mình, nói chánh mạng hay không chánh mạng thì cũng do mình. Nếu quý vị nghĩ tội nghiệp ông thầy ông tới tụng kinh hai ba giờ hồi ông mệt, đưa cho ông trăm bạc coi như là trả công á, thì là sai. Ông thầy nhận tiền đó là không có chánh mạng, người thấy không? Bởi vì nếu cái người Phật tử là khá là ngoài trả công cho thầy đó, thì như vậy là ông thầy làm cái nghề là tụng kinh, bán kinh của Phật để mà lấy tiền, thì như vậy là sai, là không chánh mạng. Người Phật tử sai mà chính cái người nhận tiền cũng sai. Quý vị thấy cái chỗ này không nè? Bây giờ là thầy con gửi thầy 50 nhờ thầy tụng làm lá sớ cầu an. Ông thầy á thì nhiều khi cũng kẹt phương tiện, bây giờ ở chùa có khi cần phải có cần phải sử dụng tiền bạc cho việc chùa, nhiều khi phải nhận tiền. Nhưng cái tâm địa người Phật tử là con cúng thầy 50 nhờ thầy làm lá sớ cầu an cho mẹ con. Ông thầy không lấy tiền á thì sao quý vị? Nhiều khi là Phật tử, cái người này nói ông thầy không lấy, tôi đem người khác làm. Mà khi có khi nhận tiền, cần tiền làm cái việc tâm bảo không nhận tiền, thì hóa là tạo cái sự lầm vòng, cái sự tin tưởng là nhận 50 cái sớ cầu an có giá trị là 50 đồng. Tại cái chỗ này tôi muốn nói như vậy để cho quý Phật tử hiểu được cho. Nếu quý vị có thể làm được, chùa rất là cần quý vị, cần những cái món tiền bạc để mà làm những cái chỗ cơ sở chúng ta tu học, rất là cần. Nhưng mà xin quý vị đừng bao giờ nghĩ rằng mình có thể mình trả. Cái chuyện mà quý vị không có tiền tới chùa đó, quý vị tôi nghĩ rằng chùa nào cũng vậy thôi hả? Quý thầy sẵn lòng, cái chuyện mà hộ niệm sẵn lòng mà hướng dẫn quý vị là chuyện đương nhiên, các bổn phận quý thầy. Vì vậy thì cái chuyện mà tiền bạc của quý vị đó, tôi nghĩ rằng một phần quý vị có bổn phận với mấy thầy, nhiều khi cũng tội nghiệp và cũng phần phu thôi. Nhiều khi quý vị cứ tạo cái người này tạo người kia tạo riết một lúc nào đó rồi thì cái chuyện mà cảm tưởng lại chuyện mà cầu an cầu siêu chúng quý vị đưa tiền bạc thôi, chuyện đương nhiên. Cái điều đó xin quý vị cố gắng đừng có tạo như vậy. Tôi thấy nhiều khi mình quen như vậy đi, tới tôi ngồi đó, nhiều khi tôi ngồi đó, tôi để ý nhiều khi tôi ngồi đó gì, giống như trả công nó hoài thôi. Tôi ngồi đó tôi chơi thì ông không thấy gì trơn, có người xin thăm ra xin đó xong, xin thăm thì coi đó, thì sư bà có chứng nghĩa thì coi thì hiểu rồi, không tin. Muốn cho một cái người nào đó tính là mấy thầy đại khái là có linh thiêng thần thánh gì đó không biết, rồi nhờ mấy thầy nói lại, cầm nó xong đưa cho mấy thầy nói, thầy nói là coi đó, đại khái tốt này nọ, cái coi xong cảm ơn thầy, cứ bóc ra 5 đồng bỏ cho thầy. Thầy nói coi như là trả công của ông thầy, coi dùng cái lá xong mình là 5 đồng. Xin quý vị bỏ cái chuyện đó, đừng có hiểu như vậy. Bởi vì á, rồi tôi nói không lấy cũng quyết định để đó thôi ha. Rồi họ bỏ đi thì hóa ra ông thầy phải lấy 5 đồng, xài không xài gì không biết, nhưng cái tâm địa người Phật tử họ cảm thấy là họ trả cái món nợ xong rồi, đại khái là đại khái ông thầy ông làm mình trả nợ gì là về. Cái chuyện đó hôm nay tôi mong rằng quý vị phải suy nghĩ cho kỹ quý vị. Mày nếu không khéo á thì cái người ngoại đạo họ nhìn họ lầm. Cái chuyện cúng dường cho Tam Bảo là một chuyện riêng, còn cái chuyện mà nhờ chú Trăng hộ niệm là một cái chuyện riêng. Hai chuyện không có dính dáng gì nhau Trăng hả? Bởi vì đừng có dính cái chuyện mà nhờ hộ chú Trăng hộ niệm với lại cái chuyện cúng dường Tam Bảo, hai chuyện dính lại nhau. Bởi vì nếu mà dính lại với nhau á, tức là cái chuyện này nó đòi chuyện tiền, không nên như vậy. Mai mốt một quý vị có việc gì là tôi mong rằng người Phật tử có tâm niệm lành thì mình chẳng những mình tu theo chánh, mình giữ chánh mạng, mà mình còn giúp những cái người xuất gia đó họ có được chánh mạng nữa. Bởi vì quý vị đưa tiền, không lẽ tiền của Tam Bảo nhận dùm, không lẽ không nhận? Mà nếu nhận như vậy á, thì có cái hiểu lầm, nó là một sự trả công. Là tôi mong rằng quý vị cố gắng cho một chút, cố gắng. Mình có việc mình cúng dường thì quý, mà không cúng dường cũng quý nữa. Chứ xin đừng bao giờ có cái tâm niệm rằng tội nghiệp tới nhà mình thấy là có việc gì giúp cho mình 2-3 giờ đồng hồ mình trả 100-200 bạc. Xin đừng nghĩ như vậy. Bởi vì nếu chúng ta nghĩ như vậy đó quý vị, thì mình hạ giá cái chuyện mà tu học trong đạo Phật nhiều lắm rồi. Quý vị thấy chùa có tiền 5 đồng cũng dường 5 đồng, không có tiền cũng dường cũng được luôn quý vị. Còn riêng về người xuất gia cũng vậy, có người nói là tôi không dám tới chùa. Tôi hỏi tại sao vậy? Tôi nghĩ họ nói tại sao, biết tại sao không? Nó không có tiền. Tôi nói tới chùa, cái điều kiện tới chùa đâu phải là có tiền mới tới được chùa, phải không? Thành ra cái lỗi một phần là cái lỗi của Phật tử. Bởi vì Phật tử nghĩ rằng tới chùa là phải cúng, nhưng mà một mặt cái lỗi đó do nguyên nhân là tại với thầy với cô một phần nữa. Là bởi vì Phật tử tới chùa thấy tới chùa khi họ xui, họ một năm họ tới chùa 2-3 lần, mà lần nào tới chùa cũng nghe chùa hỏi xin tiền ở trong. Dù có những lần khác không có xin tiền họ không tới. Như vậy thì cái trường hợp mà cái người Phật tử xin hiểu được rằng á, mình cái điều kiện tới chùa không phải là có tiền mà tới chùa. Nhớ cái chùa không phải là của ông thầy đó hay của sư cô đó quý vị, đừng có nghĩ như vậy. Cái chùa là của quý vị có quyền ở cái chùa đó, còn ông thầy hay sư cô chỉ là cái người đại đứng ra mà giữ cái chùa dùm vậy thôi. Vậy thì chúng ta nhớ cho điều đó. Cái thứ hai là đừng có tập, đừng có hướng dẫn mấy thầy là cứ làm gì đưa tiền cho mấy thầy, không nên như vậy. Bởi vì nếu không thì nó trở thành cái chuyện mà tu học, cái chuyện mà hoằng pháp lợi sanh, nó trở thành mua bán, giặc mua bán. Nói như vậy thì quý vị có thể là khó xử, nhưng mà nếu mà giả sử như quý vị có mở tiệm buôn bán, mời một thầy tới tụng kinh để mà khai trương bán đất ha, được. Nhưng mà xong rồi thì cảm ơn thầy, xin thầy, con đưa thầy về rồi thôi, được không? Quý vị có thấy nghĩ gì có thể được không? Được không? Quý vị sẽ cảm thấy bức rứt. Tôi nói thẳng nha, vì quý vị tội nghiệp thầy ông tới chuyện là bức rứt. Tôi hiểu được Phật tử thương mấy thầy lắm, thương quý sư cô lắm, nhưng mà thay vì á cảm ơn thầy thôi, đại khái thầy tội nghiệp thầy ngủ trà đưa cái bao thơ thầy, con cúng dường thầy vài trăm bạc, đừng làm như vậy. Cảm ơn thầy tới đây hộ niệm cho con, để thầy về cái đã, Rồi sau đó năm ba ngày sau thì nếu mình hứa cúng thì cúng chỗ nào cũng vậy thôi. Nhưng mà thì sau á, bữa sau hai bữa sau tới chùa, à tới đại khai cúng dường thầy Phật cho thầy làm Phật sự. Thì cái sự kiện cũng như nhau, nhưng mà hai cái sự kiện nó không có liên hệ, nó không có dính với nhau. Mình thấy được chỗ này không? Bây giờ không, ví dụ tôi hôm trước tôi nói một Phật tử trong nói thẳng nè, cúng chùa rồi có người thân mất, nhờ chùa tụng kinh, tụng kinh rồi cái mất bao thơ đã đưa tiền, tại như vậy là mướn ở chùa tụng kinh. Không phải như vậy. Theo nếu là tôi là Phật tử, không cho thì cũng tội nghĩa. Không phải, tôi không cho liền, tôi không cúng liền. Bây cho cái chuyện sự kiện, cái chuyện mà hồi hướng, cái chuyện mà hộ niệm, cái chuyện trong sạch cái gì, rồi bữa sau cúng thì hai cái chuyện nó rời nhau, nó không có dính. Không phải là vì tụng kinh mới có tiền, không phải là cúng tiền là bởi vì có sự tụng kinh. Hai cái đó nó tới tế nhị lắm quý vị. Và tôi mong rằng quý vị nhớ cho cái điều này. Chúng ta Phật tử sống trong chánh niệm, nhưng mà mình cũng giúp sống trong chánh mạng, mà mình cũng giúp những người khác sống trong chánh mạng đó. Chứ đừng có những cái mà chúng ta không khéo là nó phiền lắm, bất kỳ lắm. Tôi thấy sự kiện này nó xảy ra rất là buồn cười, rất là buồn cười. Mà tôi nói như vậy để chi, để cho Phật tử hiểu và thấy. Bởi vì cho tới bây giờ đó quý vị, tôi thấy ở San Jose cũng vậy, ở San Francisco cũng vậy. Ở chùa thì mình không nói rõ, tuy mình không có nói rõ cái giá cả, cầu ăn bao nhiêu, cầu siêu bao nhiêu, cúng sao bao nhiêu, đại khái không có nói rõ cái giá cả, nó kỳ quá đi. Nhưng mà cho tới bây giờ thấy ngoài thị trường nó có quý vị. Quý vị năm nay 66 La Hầu Kế Đô Tam Tai một cách gì đó, rồi muốn tới tôi cúng bao nhiêu tiền? Có San Jose nè. Rồi quý vị muốn làm, muốn đại khái là tới ngày cúng dỗ, muốn tới tụng kinh minh như tiền đó. Thì chúng ta thấy rằng đây tôi nói như vậy không phải là mấy thầy làm, không phải là quý vị, không phải quý thầy làm, nhưng mà có những người họ chuyên môn làm cái nghề như vậy, họ sống như vậy. Rồi tôi nói như vậy á, họ thì thôi cư sĩ thế gian mình không nói, nhưng mà còn ở trong chùa đó quý vị, thì xin quý vị cố gắng giữ gìn giùm cho quý thầy. Cúng dường thì nên cúng dường, nhưng mà một cái sự kiện cúng dường xin đừng có gắn liền sự cúng dường với cái sự kiện hộ niệm. Hai sự kiện khác nhau, đó là chánh mạng. Bây giờ rồi tới cái chữ chánh tinh tấn. Cái chánh tinh tấn thì nó gồm hết những cái kia. Chánh niệm từ đầu của vị ha, cái chánh tinh tấn nó gồm hết trong mọi cái hành động. Cái chánh tinh tấn nó chỉ là cái nhất, nó chỉ cái khâu nhắc chúng ta làm cái gì. Chánh ngữ cũng nên là liên tục, tinh tấn là gì, là tiếp tục làm nhiều hơn nữa, cố gắng nhiều hơn nữa. Vậy thì khi mà chánh tinh tấn là Phật có bốn điều thôi. Một là nếu mà cái điều ác mình đã lỡ mình làm cái gì, thì cố gắng bằng mọi cách làm có gì cho cái điều ác nó tiêu diệt. Đã lỡ là mát rồi, thì không có lỡ rồi lỡ theo luôn. Mà khi trước giờ không biết thì thôi, mà bây giờ biết là nó là điều ác, thì mình cố gắng bằng mọi cách ngăn chặn, không cho điều ác nó phát triển thêm nữa. Cái hai đó, đó là về quá khứ. Còn về mặt tương lai đó, thì những cái điều ác nào mà chưa phát sinh ra, thì mình cố gắng mình làm mọi cách đừng cho cái điều ác phát sinh. Đó là về mặt ác. Đã phát sinh rồi, tìm cách không cho nó tăng trưởng. Chưa phát sinh, tìm mọi cách đừng cho nó phát sinh. Cái điều thiện mà chưa phát sinh thì cố gắng làm cho điều thiện phát sinh. Mà điều thiện nào mà đã phát sinh rồi thì cố gắng làm cho điều thiện nó thêm tăng trưởng. Cái điều ác, cuộc đời của chúng ta đó quý vị, có những khi mà mình có những việc mình làm mình không biết nó là ác, không biết nó là ác. Nhưng mà một lúc nào nhờ có thiện hữu tri thức họ dạy cho mình biết cái gì, mình biết là ác. Mà khi biết như vậy thì sao? Cái người Phật tử sao cái gì? Trước không biết, bây giờ mình biết. Mà nếu bây giờ mình biết thì làm sao bây giờ? đã lỡ làm rồi á, cái chuyện gì nó đã xảy ra rồi đấy gì thì thôi nó đã xảy ra hả. Nhưng bây giờ nếu mà mình biết được rằng nó không đúng vậy thì không tiếp tục làm nữa. Bây giờ chuyện quá khứ mình đã làm rồi thôi. Tôi lấy những thí dụ, có những cái chuyện mà hằng ngày chúng ta làm đó quý vị, mà nó sai mình không biết sai, nó hại mà mình không biết là hại. Có một cái người đã nói với tôi cái điều nó hại mà anh không biết là hại. Quý vị ở Mỹ thì khi buồn, khi mà ở Mỹ thì khi rồi qua Mỹ rồi không có người thân, họ đi làm lại khá như vậy, chú còn trẻ tuổi thôi, thì thanh niên thì nó là thanh niên đó, thì thanh niên thì quý vị thấy có hai việc gì là họ thường làm, có những cái quý vị coi có vẻ là ác, không có vẻ là ác, hút thuốc thì uống rượu, uống rượu thì quý vị có thể thấy rõ ràng là ác, hút thuốc có ác không, quý vị thấy hút thuốc có ác không, ác không á? Ác hay không ác? Ác, tại sao ác? Nói như vậy nè quý vị, hại mình trước. Bởi vì trong đạo Phật là một là, bây giờ quý vị nhớ nè, bất đắc như là một là bất tự, chẳng đặng tự sát, chẳng đặng giáo tha sát, chẳng đặng kiến sát tùy hỷ. Một là không có tự giết, hai là không có xuống người giết, ba là không thấy người ta giết vui theo. Hút thuốc là sao quý vị? Tự sát. Uống rượu là gì? Là tự sát. Như vậy thì hồi nhỏ thì đã thấy vui vẻ thì anh em hút nhà mình không biết thôi. Mà giờ nếu mình biết được tác hại của thuốc á, vậy thì chuyện quan trọng của mình là gì? Là mình đừng đừng hút nữa. Hả? Đừng hút nữa. Thế thôi. Hồi nhỏ tới lớn có khi mình sống cái này, hồi mình sống thì thấy mình khi mình hồi nhỏ, ví dụ mình ở nhà dạy rồi, có khi con cháu mình đánh đập mình quen như vậy rồi, đã khá rồi trong truyền thống cũ. Thương cho roi cho vọt rồi gót cho gì ghét cho ngọt cho buồn, đã khá như vậy. Nhưng mà sang đây đó quý vị, có khi mình đánh đập gì quá nó không có lợi nữa. Nó không có lợi, nó có hại nhiều hơn. Như vậy thì biết như vậy thì thôi mình đổi. Mình dạy con dạy cháu bằng cái phương thức khác, không dùng phương pháp đó nữa. Như vậy thì cái chuyện mà cái quan trọng của mình á, muốn biết cái chuyện mà ác pháp đã phát sanh á, thì chỉ có là tu học thôi quý vị. Trong đạo Phật mình học càng ngày càng nhiều á, vì cái chuyện mình làm hồi nào thì mình làm quen gì, mình không có dịp mình đặt ra vấn đề, không có dịp học. Mà nếu mình có dịp mình học Phật càng ngày, mình nắm vững được cái giáo lý của Đức Phật á, thì mình biết được có những cái mình làm sai, có những cái mình làm rất là sai. Nhưng mà không quan trọng quý vị, cái nghiệp sở ý mà chúng tôi hôm trước nói, cái nghiệp mà nó tạo ra là bởi vì mình biết mình làm á thì nó mới tạo thành nghiệp dữ. Còn mình không biết mình làm á thì cái chuyện cái nghiệp là nghiệp vô tịch. Tôi mong rằng Phật tử khi mà trong đời tu học của mình, mình biết là sai đó quý vị, xin mình dừng lại đừng làm nữa. Xin dừng lại. Cái chỗ này nó qua chứ nó dừng nó khó lắm. Có những cái mình biết mình sai chứ gì, nhưng mà cái sai mình làm nó quen lâu quá rồi, lâu quá trời lâu rồi, giờ muốn dừng thì dừng cũng không được nữa. Mà muốn dừng lại phải trầy viên chốc vẫy chứ dừng cũng khó dừng lắm. Ai có những thói quen, biết rằng thói quen nó sai, mình muốn dần dừng không được quý vị. Quý vị thấy có những thói quen nào sai, biết muốn dừng dừng không được không? Có không? Thí dụ cái chỗ nào? Con cô đó là hút thuốc, uống rượu, đánh bài. Cái đó là những cái mà rất rất là thường quý vị. Mà có những cái thói quen này quý vị thấy, đi shopping cũng là một thói quen. Biết là không có gì hết mà vẫn cứ muốn ngứa chân vẫn muốn đi thôi. Cái chỗ này nè, tôi nói quý vị tại sao mà bởi vì khuyên người ta đổi thì phải chỉ cách cho người ta đổi. Cái chỗ này quý vị thấy buồn phải không? Mà đâu quý vị thấy đi có tội lỗi gì đâu. Ngày khác là sạc chiều thứ sáng thứ bảy không mới làm gì, tới chùa thì không có lễ lọc gì hết, thuyết pháp thì không có thuyết pháp hả, tụng kinh không có làm gì, thì thứ bảy thì tới chùa cũng mới làm gì, đi vô đi ra. thì mình quen rồi, tháng sáng thứ bảy thôi đại khái vòng vòng, không có múa, không có múa đồ đạc chứ tháng á, chỉ đi dòm chỗ này chỗ nọ chỗ kia đi coi cái món đồ này thử lên vậy thôi, phải không nè, thấy nó có tội hại gì không, người thấy có hại hay có lợi? Có lợi, nếu mình nhìn vào mặt quý vị thì có lợi, bị không có lợi đi chứ đỡ buồn. Rồi đi một lần, hai lần, ba lần, bốn lần á, thì trở thành thói quen. Mà khi trở thành thói quen đó quý vị ha, biết cái thói quen đó là hại, mà làm á thì mình vẫn cứ làm. Bởi vì muốn đổi một thói quen rất là khó. Như vậy thì làm sao bây giờ? Tôi đề nghị như vậy quý vị, có những cái mình đã làm, có những cái ác pháp mình làm, hồi trước không biết, bây giờ biết nó ác, muốn dừng lại. Trước khi dừng lại đó quý vị thì phải thế ác pháp bằng cái thiện pháp nào đó, bằng thế để bằng cái gì đó mới được. Tôi lấy một ví dụ, thứ bảy hồi nào giờ mình cứ sáng thứ bảy có thói quen lại vòng vòng đi ra Sóc Trăng chơi, bây giờ dừng lại thì cũng buồn, vậy thì thay vì mình ở nhà thì cứ việc bước chân thì đi shopping thôi, vậy thì thay vì sáng thứ bảy đó đi shopping, không nè, thì sáng thứ bảy thì mình tìm cái chuyện gì nó có ý nghĩa thiện cho mình làm. Một bà đó bà bệnh nhiều, bà không ai thăm, bà mình đi thăm bà cũng đi. Nhưng một đằng là tìm cái niềm vui trong cảnh vật chất, nhưng mặt khác là tìm cái niềm vui bằng cái sự chia sẻ cái tình thương mình cho người khác, thế thôi. Thứ bảy buồn quá đi vòng vòng shopping, thì thay vì bây giờ nếu ở trường ở đây có một cái lớp mấy đứa nhỏ nó học tiếng Việt ví dụ như vậy, thì mình tới đây cái gì, mình làm chuyện gì cho mấy đứa nhỏ nấu rồi đại khái có những việc vậy, thì mình đổi chứ mình chắc ngang không được, mình phải đổi từ từ nó đi, thì chuyển như vậy thì mình dễ đổi hơn. Có những thói quen mình, tôi chạy xe tôi có thói quen da xấu mà tôi biết vậy mà muốn đổi cũng khó đổi, vì đổi hoài đó không được. Cái thói quen rất là dạng, cái xe chạy tôi có thói quen là tôi chạy xe đó, cái xe mà có cái số tay đó người biết không, là khi mà bỏ cái ga lên đó gì, cái ga mà đạp cái ga khi mà đổi cái số thì phải trả cái ăn vô ga thì đạp mới đạp cái ga được, phải không? Tôi chạy chừng 5,5 là cái ăn vô ga nó tiêu rồi, mà mấy lần như vậy đó, đâu có gì biết tại sao vậy không? Tôi đạp cái hai cái, đạp cái hai cái biết nó là xấu nhưng mà cố gắng, mà có khi vẫn quên. Tại sao tôi thấy rằng cái chuyện mình tu cũng vậy nè quý vị, khi mà cái chuyện gì nó đỡ trở thành tập quán thì nó khó, nhưng mà xin quý vị nhớ là nó khó chứ không phải là không thể sửa đổi được. Nó khó nhưng mà với sự kiên trì mình có thể làm được quý vị. Hồi nào giờ mình không chịu tu, bây giờ ví dụ mình biết tu rồi muốn lại sám hối, tôi mới nói chuyện tu hành, trở lại chuyện tu hành của chúng mình. Hồi nào giờ không có thấy tội, không chịu lại sám hối, bây giờ mình muốn lại sám hối ha. Tôi biết có những vị á muốn lại sám hối mà giờ không phát tới lại, tới sư bà mà lại lần 108 lại, lại lần một chả không dám tới nữa. Tại sao vậy? Hồi nào tới giờ không có lại, đùng cái lại như vậy thì làm sao lại nổi? Cái chuyện này để quý vị nhớ, tôi cũng vậy, cái làm thiện gì, khi mà làm được thiện chứ gì, đừng có vội vàng làm quá như người khác, đừng có vội vàng làm quá. Người ta lại quen rồi, vậy mình vô mình lại thì lại cũng nói vô ai lại 108 lại gì, mà mình lại tới 30 lại cái nó mệt rồi, nó mệt đuối rồi thì làm sao? Đừng lại nữa, mình cái chỗ mình ngồi thì người ta lại, mình chắp tay mình cúi đầu, phải không? Lần thứ nhất thì 30 lại, lần thứ hai thì thêm 10 lại nữa, thì từ từ một lúc nào đó thì mình làm được như người ta thôi. Ngồi thiền cũng vậy, như những ngày quán niệm ở đây mà ngồi 30 phút, có những người quen đó, 30 phút trời môi nó có nhậm gì đâu thầy, phải không? Rồi người bà chị bạn mình á, bà mới vô ngồi mấy giờ ngồi đó chị, ngồi 30 phút sao chị, người ta chưa ngồi đó, không có sao đâu, bà không có nhẩm gì đâu, là thấy tôi ngồi giờ một hồ còn không sao nữa. Mình nói vậy thì cái bà kia bà mắc cỡ, bà kia bà chưa có hồi nào mà chưa ngồi, mới hỏi bà chị sao bà nói, có sao tôi ngồi giờ hồ còn không thấy gì hết. Cái bà này bà mới vô, đó là bà sợ rồi, bà ngồi lúc đầu bà không biết, bà ngồi thử, ngồi bao phút ngồi chịu không nổi, mà mở miệng than thì không dám than. Tại sao vậy? Mở miệng than ra không để nói mình cái người mới vô cũng vậy nữa, thì nếu mà nghe cái người ngồi lâu họ nói như vậy á, ai không đau? Vậy thì nếu mà đau chị kéo chân ra, vậy thì cái người đi trước họ mở con đường cho người đi sau, và người đi sau nghe được cái lời đó họ vô họ mới mạnh ăn họ tốt. Người ta ngồi về nửa giờ đồng hồ thì, nhưng mà chị nói trước ngồi mới đầu thì đau, vậy mình ngồi 15 phút mình ngồi đau quá kéo chân ra. Người thấy thành ra cả cái lợi có hai người, người tu lâu cũng có lợi mà cái người bởi vì hoằng pháp, cái người mới tu cũng có lợi bởi vì mở con đường cho họ tu. Cái chuyện này đó quý vị, nó tập quán nhiều hơn quý vị. Cái chuyện tu hành á, cái lòng tin nó giúp cho mình nhiều lắm, nhưng mà ngoài ra cũng do thói quen đó. Ăn chay, có bữa có người đấy nói chuyện ăn chay có lẽ là hợp với quý vị hơn. Và nói rằng không mới vô chùa, sau khi vô chùa nghe nói chuyện sát hại sanh mạng là nguy hiểm, ăn chay, nghe nói ăn chay, nó thôi giờ cái nghe đó thôi giờ phát tâm ăn chay trường. Đương ăn mặn một ngày ăn 5-7 con chim, 5-7 con ấy đùng cái nghĩ rồi mới ăn chay trường. Ăn chay trường, ăn mà khi ăn chay trường thì là khá là tu hành, phải nói tu là phải ăn chay phải nằm đất, ăn chay nằm đất thiệt. Nó rồi cứ rau luộc chấm tương ăn tuần lễ sao rồi sao quý vị, trường luôn, không có bòi ở trong trường, bì ăn chịu cho nổi. Không phải như vậy, không phải như vậy. Bởi vì cái chuyện ăn uống á, cái người ta đạo Phật á, quan niệm là phải trung đạo mới được, phải trung đạo, đừng có gấp quá mà đừng có quẩn quá, phải không quý vị? Ăn uống chỗ nào thì mình quen như vậy thì từ từ. Vậy thì không thẳng ăn cầu mà ăn hai, ví dụ trường hợp hồi nào chưa ăn chay gì, ăn hai ngày tháng thôi, rồi từ từ đến 4 ngày tháng, từ từ đến 6 ngày tháng, lên 8 ngày, lên 10 ngày, rồi mới nửa tháng. Đừng có ràng buộc, xin quý vị đừng có ràng buộc, bởi ví dụ mà cái ngày nhị trai lục trai tứ trai ngoài không, đừng có ràng buộc chuyện đó. Mình nói rằng ăn có những cái ngày nào đó, ăn nó linh, phải không? Ăn cái ngày đó là có thánh thần họ đi họ chứng giáo. Quý vị nhớ rằng đừng có nghĩ như vậy. Bởi vì có bà nói tôi nói thầy bữa nay ăn chay, mình lỡ thầy sáng nấu cho cháu nội rồi lỡ rồi nếm vô cái miệng nó thành mặn rồi thôi lỡ ăn mặn luôn. Không phải như vậy. Quý vị ăn chay đó, tôi mong rằng quý vị nhớ lưu ý chuyện này. Cái chuyện này nó cũng do thói quen quý vị ơi. Chúng tôi mà hết đưa cái món đồ mặn cầm vô miệng, nấu khéo gì khéo, đút vô miệng đã biết rồi, nó do cái thói quen. Như vậy thì chúng ta quý vị cũng nên tập. Tôi mong rằng quý vị phát tâm, đừng có vội vàng, muốn ăn chay đừng có vội vàng ăn chay trường. Thực tế mà nói, từ cái chỗ ăn mặn nhảy qua chỗ ăn chay cái gì, cái giờ ăn đầu quý vị đau thôi, khó tránh khỏi chuyện đau. Mà không đau nữa thì cũng mệt, cũng đừng. Nó thực tế như vậy, cái cơ thể nó như vậy mà. Như vậy thì khi mà cho chúng ta cảm cái tưởng mà nó dần dần á, thì quý vị nên tập dần dần. Cái người hồi nào giờ cứ ăn cơm no rồi nằm chỗ nó phì ra, rồi giờ muốn chạy, quý vị chạy thì chạy không được. Không được. Bởi vì hồi nào giờ mình nằm chỗ gì, bây giờ từ từ đi bộ, đi chậm chậm rồi đi lẹ rồi mới chuyện nhảy từ từ mới chạy được. Chạy cái chuyện tu hành cũng vậy nữa, tất cả pháp môn cũng vậy. Quý vị niệm Phật, ăn chay, lễ Phật, tụng kinh, xin quý vị làm cái chuyện gì cũng vậy, miễn mình kiên trì mình làm thôi, đừng có gấp. Ngày xưa đó, Đức Phật có một cái bài học mà chúng ta có thể học được quý vị. Có một lần mà ngài tu, là ngài tu kỹ quá, lên núi Cổ Anh Lâm người tu, ăn thì ăn rất là ít, mà suốt ngày cứ ngồi thiền không thôi ăn. Rồi tu đến nỗi mà trong kinh kể đại đó, khi mà rờ cái bàn tay cái bụng ngài cái gì, đưa cái bụng thì lại đụng cái xương sống, rờ cái trước bụng nó ốm đến nỗi như vậy. Nhưng mà một hôm nữa ngài ngồi ngài tu mà xỉu quý vị. Rồi sau đó được cái người cho một bát sữa, mà trước khi uống bát sữa thì ngài có dịp rồi ngài mới nghe một cái người vũ công hát, là khi mà như cái người mà cầm cái vũ công mà cầm cái đàn đó quý vị, khi mà căng sợi dây đàn nó thẳng quá đó thì cái đàn á, thì cái tiếng đàn chưa có thì sợi dây đã đứt, mà ngược lại căng sợi dây dùng quá đó thì khải đàn mạnh gì mạnh thì tiếng đàn cũng ra. Cái cuộc sống tu học thiện và ác của chúng ta cũng vậy, căng thẳng quá đó đứt. Bởi vì nếu mình dội vàng nó lại khác, cứ làm liền, mà làm liền là mình nó lại Phật về ta lại thăm thầy của sư bà ở đây lại 500 lại một ngày lại được. Mình nói bả làm vậy bả tu với thành Phật, mình làm 500 lại, làm bữa một bữa sau không dám làm nữa, là cái điều đó có hại á. Bây giờ mình sợ không chết vậy thì cứ làm 50 thôi, 30 thôi, mà hại như vậy mình cứ việc mình liên tục mình làm. Mà quý vị thấy mình làm một lúc nào đó rồi có những việc ngày xưa mình làm được bây giờ mình làm được. Thì tôi mong rằng cái việc một là cái ác pháp đã phát sinh, xin quý vị phát tâm tinh tấn ngăn chặn. Cái ác pháp mà chưa chặn đứng, cái ác pháp mà chưa sanh á, thì tìm mọi cách không cho ác pháp nó sanh. Cái điều thiện mà đã phát sanh á, thì làm cho nó phát sanh, và đã phát sanh rồi thì cố gắng làm cho nó mau tăng trưởng. Thì xin quý vị nhớ đây á, những điều kiện này là cố gắng tinh tấn, là cố gắng nhiệt tình. Điều đó có nghĩa là sao? Có khi mình thất bại. Ở đây quý vị có bao giờ thất bại không? Có không? Có quý vị. Trong chỗ này nó là chánh tinh tấn, là tinh tấn là cố gắng làm cho cái gì đó phát sinh. Nhưng mà giả sử có thất bại, giả sử có thất bại thì sao? Nói chữ ráng chịu, tôi nói quý vị nghe chữ ráng chịu. Tôi nói chỉ để Phật tử mình cẩn thận chút. Cái chỗ này nè, tôi biết, bởi vì cái chuyện ráng chịu nó có nghĩa trách nhiệm cá nhân. Hả? Tôi qua tôi đi, tối hôm qua tôi đi chợ ban đêm, khi buồn cái xách xe tôi chạy ra ngoài đập hát, tôi qua hát. Chạy rồi đi hát, lật về tôi bị trút móc túi. Có người nói mình vậy đó, mình là người tu hành gì, hồi nào giờ mình tu hành không có chuyện đi đêm nữa. Tại bà đi chi ráng chịu chứ, ở nhà ta niệm Phật. Được, nói vậy được. Cái khuynh hướng của người tu, cái khuynh hướng của quý vị là ai nói gì, vì mình xét người ta bằng cái giá trị. Tại sao không ở nhà tu, ai biết đi chi? Đi thì mất tiền ráng chịu. Xin đừng nói như vậy. Cái chuyện mình tu, trở lại chuyện đầu, mình tu lại chuyện của mình. Người ta tu mình khuyến khích người ta, còn người ta không tu đừng có mắng chửi người ta. Khuyên người ta tu bữa nay không được mà mình mắng người ta thì từ đó sao đừng mong ta tu. Khuyên người ta tu không được bữa nay đừng nói gì hết, mai mốt còn có cơ hội mình khuyên người ta lại. Phải không? Còn ai biểu bài đi bài nói niệm Phật, ai biểu bài đi chợ chứ, để chúng mất, ráng chịu. Không nói như vậy. Cái tội nghiệp thôi lỡ rồi bà, kỳ sao nó đừng níu. Ngay có buồn ở nhà niệm Phật. Cũng cái chuyện đó mình chuyển cái chỗ mà mắng người ta, chỗ mà trách người ta gì chuyển sang cái chỗ mà khuyến khích người ta làm thiện. Bây giờ trở lại cái chuyện mà tu. Trong cái việc tu học đó quý vị, cái quốc độ này rất là khó, khó lắm chứ không phải dễ. Như vậy thì mình, cái chuyện mà cứu xét tâm tánh, đừng có cầu không trở ngại. Mình nhớ không, trong luận Bảo Vương Tâm Muội á. Như vậy thì cái việc tu hành của chúng ta đó, xin quý vị đừng có mong là nó trơn tru, không có đâu. Không có đâu quý vị.
Một là mình gặp cái ngoại chướng, bởi đó mình muốn tụng kinh, tới giờ đó là có đứa cháu tới thăm ngoại chướng ha. Rồi ngày đó mình muốn đi chùa, sáng xách xe ra dặn xe lên xe nó hư, cái đó là ngoại chướng, mình phải chấp nhận nó thôi. Còn cái chuyện mà nội chướng, cái nội chướng này cho nhiều cái nguyên do, mình muốn tu hết sức vậy đó mà bữa đó mình muốn làm gì nó làm không thì không lên chuyện. Hay là mình thiệt tình muốn tu nhưng mà vì cái hoàn cảnh nào đó hả, mình muốn tu hết sức, muốn giữ giới, muốn ăn chay, muốn đi chùa, nhưng mà vì hoàn cảnh nào đó mình phạm. Cái chuyện quan trọng của người Phật tử đó, là gì, là lỡ phạm rồi thì sao? Như cái bà cụ đó, bởi đó biết ngày ăn chay, chuẩn bị đồ ăn chay, sáng nấu cơm cho cháu rồi, cho cháu rồi thử rồi ăn cái ăn mặn, thử biết là lúc nó lỡ rồi, biết bữa nay ngày ăn chay thì sao quý vị? Nếu quý vị là bà cụ đó thì sao? Tiếp tục ăn chay. Bởi vì cái cuộc đời tu học của chúng ta đó quý vị ha, xin nói thật với quý vị là đi đó, ít có ai đi được một đoạn đường lắm quý vị. Cố sát tâm tánh đừng cầu bi, cái chuyện trở ngại là chuyện đương nhiên. Như vậy cái quan trọng của chúng ta là gì? Là có lỡ té trên con đường tu học á, thì xin quý vị ngồi dậy tiếp tục đi. Cái đó là cái ý nghĩa của chuyện sám hối trong đạo Phật đó quý vị. Tại sao sám hối? Là bởi vì mình té. Nếu mà không có ai té, không ai phạm thì làm sao có chuyện sám hối quý vị nhé. Vậy thì cái chuyện tu học của chúng ta cũng vậy, chuyện làm thiện, cái chuyện mà chẳng làm điều ác, cái chuyện mà làm tăng trưởng điều thiện, xin quý vị đừng có khắt khe với mình lắm, đừng có khắt khe với mình lắm. Không có muốn phạm lỗi, nhưng mà lỡ có phạm, xin mình hỷ xả cho mình trước. Bởi vì nếu không hỷ xả đó, thì sao? Mình không hỷ xả cho mình nữa quý vị ha, thì ai hỷ xả cho mình? Mà nếu mình không hỷ xả cho mình những lỗi cũ thì mình sống trong cái lỗi lầm của mình rất là đau khổ. Có những người mà ngày xưa mình làm lỗi hồi 10 năm trước, 20 năm trước, có những vị mà làm lỗi không biết gì hết, bây giờ nghe rồi cái nghe cái phát làm lỗi rồi cứ bức rứt, cứ sống trong cái niềm đau khổ đó. Phải tha thứ mình trước quý vị. Cái chuyện cuộc đời tu học cũng vậy, mà cuộc sống bên ngoài cũng vậy, ai cũng vậy thôi. Xin đừng có khắt khe quá. Chúng ta có khuynh hướng khắt khe với người khác. Bạn bè mình nhìn tại sao người ta không làm, tại sao vậy, tại sao vậy, tại sao vậy. Mình khắt khe với người khác, mà ngược lại đó, mình phải đặt lại vấn đề ai khắt khe với mình. Xin người nhớ cho điều đó. Tại sao ai, mình có khuynh hướng nhìn đứa con, đứa cháu, mấy con dở, ai làm được hết, có mình con làm không được thôi. Nhưng mà mình nhớ được rằng trong khi mình nói như vậy, chứ có khi chính mình làm không được. Vậy thì tôi mong rằng quý vị trong cái việc tu hành, mở miệng ra khuyến khích người ta tu hành á, thì làm sao cho thiệt tình người ta tu hành, chứ đừng có cái lời khuyến khích nó là cái lời chê bai, không nên như vậy. Bởi vì tôi thấy mình chê người ta quý vị ha, ai chê mình? Ở trong Kinh Thánh Thiên Chúa có một cái điều rất là hay, mà tôi thấy rằng mình có thể mình trong đạo Phật cũng có những câu tương tự như vậy. Xin đừng có phê phán người khác, xin mình đừng có làm cái quan tòa để mà xử tội người khác, là bởi vì mình chưa xứng đáng là một vị quan tòa. Chúng ta là phàm phu hết quý vị, có thể là mình tu lâu hơn người khác, mình trong sạch hơn người khác, nhưng mình chưa có hoàn toàn, mình chưa có đủ thẩm quyền nói là làm như vậy là sai, ông làm như vậy là không quyền làm chuyện đó. Bởi vì cái việc tu hành, tất cả chúng ta đều là những người đang đi tu thôi, cùng một con đường để mà đi cho quý vị. Nhìn nhau, thương nhau, thông cảm nhau, giúp cho nhau đi thì nên. Chứ xin đừng có lên án nhau, đừng có lên án với nhau. Bởi vì nếu mình lên án người này người kia đó quý vị, ai lên án mình? Mà cái chuyện lên án nó không có giúp cho người ta tu được gì hết đó. Thiện pháp không tăng trưởng được, ác pháp không giúp trừ được, mà cái lời lên án chỉ tạo ra cái sự chia lìa, sự ngăn cách mà thôi. Xin quý vị nhớ cho điều đó. Những cái người tới chùa bạn hữu có khi họ ăn mà không được đàng hoàng. Tôi có nghe Phật tử quý vị thì thương quý thầy, thương chùa, thương đại khái, nghĩ rằng tới chùa phải dày ăn mặc cho trang nghiêm, cho đàng hoàng, đi đứng phải đại khái cho nó rồi. Tôi hiểu được Phật tử chuyện đó. Nhưng mà lỡ có người nào mà tới chùa rồi họ không được đi đàng hoàng theo cái nhìn của quý vị, tôi muốn nói là theo cái nhìn của quý vị nhé, vậy thì quý vị làm sao? Tôi nói rõ là theo cái nhìn của quý vị. Bởi vì cái người đó họ tới chùa đó không phải họ cố ý mà họ lập tầm bậy, không phải. Nhưng họ nghĩ là ok, bởi vì chấp nhận được chuyện đó, vậy thì họ nghĩ rằng cái chuyện đó chuyện chấp nhận được, họ tới. Có điều là nó không hợp với quý vị. Bây giờ mình nói sao bây giờ? Mình gặp họ, mình trề môi, mình đã khá, mình nhăn mặt, mình ăn mặc gì tới chùa, tức là mình làm cho họ có cảm giác là không có thoải mái ở chùa quý vị. Họ không có được welcome, họ không được có được mà tiếp đón nồng hậu, mai mốt họ không tới nữa. Họ đâu có biết nó cái chỗ nào sai, chỗ nào trái. Người thấy không? Vậy thì tại sao mình nói rằng, tại sao con mừng con thấy chùa rất là vui con ha, bác mừng bác thấy con thấy chùa bác vui lắm. Bởi khác nếu con thấy chùa tại sao mà con mặc cái áo dài có lẽ đẹp hơn, thay vì mặc cái quần ngắn ha, mặc cái áo thun thì con thấy con thấy có lẽ mặc áo dài đẹp hơn. Mình nói như vậy đó quý vị, một là cái lời ái ngữ, dùng cái lời ái ngữ. Hai là cái người đó họ có cơ hội tới chùa, họ tiếp tục họ tới. Chứ còn mình giờ mà chiều trước đầu nó ăn mặc vậy tới chùa làm gì, thì mình tạo cái niệm xấu liền, họ không tới chùa nữa. Tại đó tôi mong rằng quý vị thương, quý vị bằng pháp được chứ phải không. Nói thật chứ quý vị, tôi thấy rằng những cái nhà thờ, những chỗ khác đó, người họ tới chùa đó, tới nhà thờ đó gì, cái vị linh mục đó không mấy quan trọng. Thu hút được cái người tới nhà thờ không phải do vị linh mục một phần thôi, mà do những cái người đi tới nhà thờ. Ai cũng vậy, một Phật tử lạ họ tới, họ gặp mình, gặp nhau, mình chào hỏi, rồi khá là cháu ở đâu, thấy cháu lâu tới chùa thì mới gặp cháu lần này, cháu vô đây. Thì họ tự nhiên họ thấy sự thương yêu, họ tự nhiên họ thấy có sự săn sóc, thì họ tới chùa quý vị. Còn tới chùa mà ai thấy lo đó. Tới chùa ví dụ thật sự quý vị có người họ vô dầm dầm, mình không thèm hỏi họ làm gì đó. Vì thì quen là hỏi cậu, cậu muốn kiếm gì, tôi chỉ cho cậu. Bấy nhiêu một lời nói, hai lời nói đó quý vị, thì người ta sẽ thấy được khác, là bước vào trong chùa nó khác có sợ bên ngoài. Sợ bên ngoài mình chẳng ra lại xin lỗi bà cho tôi hỏi thăm bà, có khi họ sợ cướp, họ không dám, họ không dám tới. Còn bước vào trong chùa nó thấy như vậy là tự nhiên mình tới, mình hỏi cậu cần cái gì tôi chỉ cho cậu. Hai cái thái độ nó khác nhau, vì một bên là lạnh lùng xa cách, một bên là thương yêu, là chia sẻ. Quý vị làm cái chuyện đó à, vậy thì mất bao nhiêu thời gian? Thành ra quý vị nghĩ rằng cái chuyện hoằng pháp lợi sanh là của chúng tôi, không phải của quý vị, mà có lợi cho ai? Thật sự có lợi cho quý vị nhiều hơn. Bởi vì thay vì mình chỉ là cái phương diện mình học pháp, bây giờ mình đi hoằng pháp, thay vì có lợi cho mình tu hành tiểu thừa thì mình hoằng pháp thì có lợi cho người khác. Tôi mong rằng quý vị làm chuyện đó chứ, làm được quý vị. Xin quý vị cố gắng, vì gì nếu không á thì buồn lắm. Quý vị chỉ tự lo tu thôi, không giúp người khác tu. Mà tôi thấy ở đây là thấy bây giờ người Việt tới chùa tôi đấy, nhiều khi là tới là các cụ thì cũng bận rộn, các cụ tìm những người quen nói chuyện nhau cho nó vui ha. Gặp cái bà này quen thì mình cũng quen, mới có chỗ nói chuyện. Nhưng quý vị nhớ rằng trong khi có những người con, người cháu mình họ tới chùa lần đầu, họ lạ. Hồi sáng này tôi được cái bài thơ rất là dễ thương, một người Phật tử nào tôi không biết, rất là dễ thương, buồn quá lang thang tới chùa, làm lại cái bài thơ tặng chúng tôi mà tôi không có để tên, tôi không biết là ai. Thì chúng ta thấy rằng trong cái tâm trạng đó đó quý vị, nếu chúng ta tới chùa không cần ông thầy, vì họ cũng hiểu được rằng chùa có một thầy thôi, làm sao lo hết. Một người, một bà mẹ, một người bác, một người chú, một người thím, thì khi mà tới hỏi thăm họ, à cháu buồn quá đây, cái chuyện này là khác, giúp cho họ mình không biết, thì tùy theo cái hoàn cảnh mình giúp cho họ cái gì. Thì như vậy đó, cái sự liên hệ giữa chùa và tình thương, chùa và sự săn sóc, chùa và sự chú ý đó quý vị, để giúp cho họ trở lại cái chùa. Mình không có khả năng mình độ họ, nhưng mình tạo cái điều kiện họ trở lại chùa ông thầy hay sư bà độ họ. Thì nếu họ tới chùa lần đầu họ thấy trảng trơ quá rồi không ai để ý tới mình là khác rồi, họ bỏ. Lý tưởng mà nói á, tới chùa đó rồi mình không cần người ta để ý. Nhưng mà cho những người đã biết đạo, đã biết đạo. Còn những người chưa biết đạo đó quý vị, họ buồn, họ ngoài xã hội họ thấy buồn, họ thấy cô đơn, họ bước vào trong chùa để họ tìm cái không khí gia đình, họ tìm cái không khí quê hương, họ tìm cái không khí mà thương yêu trong sạch. Mà mình không tới nữa thì họ tự nhiên họ buồn quá thì làm sao quý vị. Tới chùa, ví dụ sáng tới chùa dòm đứng quẩn không ai hỏi han mình hết trơn, lạ mà. Thôi là khác, mình vô chùm rượu, vô đó ngủ uống rượu, không ai đi ra. Thành ra nếu mà quý vị thấy mình không làm, có khi mình đẩy người ta đi vào cái chỗ ác. Tôi mong rằng có một lần tôi nhớ, tôi khuyên Phật tử đây nè, xây qua xây lại hỏi cho cái người kế bên mình tên gì, hỏi cho cái người kế bên mình ở đâu, mà không biết quý vị đã có làm chưa. Phải thấy điều đó. Bởi vì nếu không đó quý vị, thì những cái chuyện mình nói lục hòa đó, sáu nguyên tắc hòa hợp đó, là nói chơi vậy thôi, không có thật. Tôi mong rằng quý vị cố gắng, đó là việc thiện. Còn trước giờ điều ác là gì? Mình vô chùa, mình lo chuyện của mình thôi. Mình lên lại Phật, mình biết, mình cắt nước, mình biết chỗ, mình lấy nước uống, mình muốn đi tiêu, đi chuyện, biết cái chỗ mình đi, mình biết một mình làm mình thì đó, cái chuyện là chuyện đương nhiên rồi. Bây giờ đó, thấy một người lạ tới, nếu không biết gì hỏi người ta thế coi. Người ta vòng vòng hỏi, à đại khái, hỏi dù gì bác có biết cái phòng vệ sinh chỗ nào không? Thì nếu mà quý vị tử tế chút thì cậu đi ra sau bên tay trái, đó nè. Nhưng mà quý vị nhớ, nếu chỉ như vậy thì cũng tốt. Nhưng nếu mà cái người biết tu á, cháu đi với bà, ha, đại khái dắt tay đây nè, đi với bà tới chỗ này, đi bộ vài bước thôi. Một phần á, mình có lợi cho mình á, trong khi thời gian nói chuyện thì người ta đi tới chỗ đó, đây là chỗ này là cái phòng vệ sinh. Hai cái chỗ đó khác nhau lắm quý vị. Cái người mà hỏi đó, họ cảm thấy có một cái sự thương xót rõ ràng ở trong đó. Chỉ thì ai chỉ cũng được, nhưng cái này chẳng những chỉ mà còn cầm tay để mà đi. Họ thấy được cái sự khác biệt quý vị. Mà tôi mong rằng quý vị ở đây á, cố gắng làm được chứ không phải không. Quý vị có thể làm được những cái việc như vậy, quý vị bằng pháp được quý vị. Tôi có một lần tôi tới một cái nhà thờ, tôi kể quý vị nghe câu chuyện này để quý vị thấy. Mình có lẽ mình phải học ở những cái nhà thờ. Có một lần tôi tới một cái nhà thờ lạ thôi. Tôi tới đó, quý vị biết là nó họ hay đến nỗi như vậy. Tôi tới là vì tôi có tìm một người quen mà tôi nói chuyện mong linh mục. Khi tôi tới đó thì nó lỡ vào cái buổi làm lễ. Lúc đó họ làm lễ tôi không biết. Từ giờ ví dụ tới đây vậy nè, đang làm lễ, thì tôi đứng tôi lóng ngóng bây giờ mà không biết hỏi ai. Thì có một anh chạy ra, ông ơi có việc gì tôi giúp được thầy không? Tôi giúp được ông không? Không biết tôi là ông thầy của tôi mặt. Thì tôi nói là tôi muốn cần tìm cái ông nói như vậy đó. Thì nó ô được, đại khái tôi rất là sẵn lòng tôi giúp. Họ đưa tôi đi quý vị mà rất là khôn khéo. Họ đưa tôi đi tới chỗ. Mà khi đưa tới chỗ thì trên con đường đi từ cái chỗ đó tới cái phòng rector, cái phòng ấy, phòng mà chỗ người ta ở đó, thì nó trải qua một cái nhiều cái đoạn đường như gì, rất là khôn khéo. Ở đây là chúng tôi thờ cái Đức Mẹ Maria đây. Ở đây những cái đàn cày này, những cái này mà chúng tôi cầu nguyện, tôi đốt mọi đàn cày này lên. Ở đây là cái phòng mà thay quần áo của các vị linh mục. Cái áo trắng, cái áo đen, họ giải thích. Như vậy từ cái chỗ mà họ đưa tôi đi, từ cái cổng nhà thờ cho tới cái dân, cho tới cái chỗ mà các linh mục ở đó quý vị ha. Họ dạy chúng tôi cái sinh hoạt của nhà thờ. Mình làm được quý vị. Hả? Mình làm được. Giờ quý vị ví dụ như dắt một người, tôi trở lại cái ví dụ hồi nãy đi phòng vệ sinh. Đời hỏi là thưa bác biết cái phòng vệ sinh đâu không bác? Nó biết bước, bác đi đi chứ bác. Đi. thì nó nói vì con biết nói, trong khi mình đi chắc họ đi nhớ rằng ở cháu biết phòng vệ sinh của chùa không được, tiện nghi như ở nhà nha cháu, vì chùa nghèo đang làm thôi, chắc chịu khó chịu cực chút dùng một phương tiện như vậy thôi. Mình có thấy mình làm cuộc đời nó khác quý vị hả? Bài khác mình nói nó có sự ra khác là nói rằng à, cho đi như vậy thì đây là cái phòng vệ sinh này, nhưng mà cái phòng vệ sinh của chùa nó không có được đàng hoàng như ở nhà. Bài khác thôi cháu chịu khó, chứ mình nói cho người ta cảm thấy người ta vui, mà biết đâu người ta nghĩ là tội nghiệp chùa nghèo. Thành ra tôi thấy rằng trong cái phương tiện bằng pháp đó, cái chỗ này nè, nếu mà quý vị biết được quý vị thì mình cố gắng mình làm. Cái người theo tôi nghĩ rằng sau này một lúc nào đó mình phải làm cái commitment, tức là một cái cam kết, một cái cam kết. À, có lẽ Phật giáo cũng nên làm như vậy. Người Thiên Chúa giáo họ làm cái này hay lắm. Sau khi mình nói về tính tánh cái gì thì một người hứa một điều, hứa một điều nhỏ thôi không nhiều, là nội từ đây tới ngày mai đó tôi sẽ gặp người nào đó tôi sẽ chào, tôi sẽ chào hỏi một cách vui vẻ và đàng hoàng. Từ đây tới ngày mai đó tôi làm chuyện gì, một chuyện nhỏ cho quý vị, thì tôi mong rằng khi quý vị hứa cũng cố gắng hứa như vậy. Từ đây tới ngày mai đó mình làm chuyện gì đó thôi, hồi nào giờ mình chưa làm thì mình làm nó lành, mà hồi nào bây giờ mình đã lỡ mình làm sai bây giờ thì chẳng là đừng làm nữa, một cái điều nhỏ thôi. Mà thay vì mình chỉ nghe không, mình biến cái chuyện mình nghe trở thành cái hành động rất là nhỏ. Vì thế hồi nào giờ có những bà bạn hồi xưa mình thân tình là mấy tháng nay mít lòng không thèm nói chuyện bà, ghét không thèm nói chuyện, bây giờ tối nay gọi điện thoại tới hỏi thăm bà, thì mình thấy có như vậy đấy quý vị, cái chuyện mình nghe có lợi ích cho việc mình làm, và có như vậy chuyện mình tu với học nó mới chính liền với nhau được. Thì tôi mong rằng quý vị cố gắng cho làm những việc nhỏ nhỏ, đừng có làm việc lớn, nhỏ nhỏ đó quý vị, mà có nhỏ như vậy cái việc lớn mới thành tựu được. Đừng có bao giờ mong rằng á mình nhảy cái mình làm lớn được, không có. Tôi xin nói hoài quý vị, cái cuộc đời mình cũng như cái xã hội mình bên ngoài nó đen lắm, nó tối lắm. Quý vị có một cái diêm ha, bên ngoài rất là tối, quý vị có một cái diêm á thì đừng nói rằng không, tôi có một cái diêm được bao lâu, tôi phải ngồi tôi gom góp cho được nhiều tôi mới đốt, không, không cần. Có một cái diêm đốt cái diêm đó quý vị. Cái xã hội này đau khổ lắm, cái thế gian này mê mờ lắm. Quý vị đừng có mong, đừng có đợi thành Phật rồi mới độ được người khác, xin đừng. Có biết được giáo lý, biết được tâm quy dạy cho người khác tâm quy, biết được cái chuyện chánh niệm dạy cho người ta chánh niệm, biết được chuyện làm lành lánh dữ dạy cho người khác làm lành lánh dữ, thì tôi gọi đó là tu đó quý vị. Cái chuyện tu với chuyện hoằng pháp hai chuyện dính liền với nhau. Quý vị tu dạy người ta tu, mà khi dạy người ta tu á là nó quý vị chạy với là tu, hai chuyện này nó giúp đỡ cho nhau nhiều lắm quý vị. Và tôi mong rằng quý vị cố gắng làm cho, có như vậy mới gọi là mình tu và mình học, có như vậy mới xứng đáng gọi là tu học được. Bây giờ thì chúng ta nghỉ quý vị ha, bây giờ xin mời quý vị đứng dậy chúng ta niệm Phật.